Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư địch vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự Chùa Liên Hoa, Quách Đình Bảo, Tân Phú. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể Phật tử thân mến, hôm nay cũng như là mỗi năm vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch, cũng là ngày kỳ dỗ của chư tôn Thạc Đức có công tạo dựng xây lập chùa, và ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch cũng là ngày mà chùa Liên Hoa chúng ta tổ chức đại lễ Phật đản đón mừng Đức Phật đản sanh hơn 2.500 năm trước. Năm nay là Phật lịch 2.561. Cộng thêm 80 năm nữa thì ra được tuổi của Đức Phật, là ngày mà Đức Phật đản sanh. Ngày xưa đó thì người ta lấy ngày Phật đản là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng mà cho đến năm 1951 á, thì tổ chức của Liên Hiệp Quốc dựa vào căn cứ các cái tài liệu khoa học, căn cứ vào niên đại của lịch sử và căn cứ vào các cái trụ đá của vua A Dụ và các cái thánh tích của Đức Phật để lại, nên quyết định chỉnh sửa lại tí, tức là vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên là ngày Đức Phật đản sanh. Quý vị biết á, là Đức Phật đản sanh là cả một sự kiện rất là lớn ở trong lịch sử của nhân loại. Đức Phật đản sanh như là chúng ta đi trong cái bóng tối mà có một cái ánh huyền quang chiếu rọi, giống như đêm đen mà mặt trời mọc lên, giống như là địa ngục mà bỗng chốc quá thiên đàng, giống như là người bệnh mà cấp cứu tự nhiên họ sống lại khỏe mạnh, giống như người chết mà họ được tăng thêm tuổi thọ, giống như sự tuyệt vọng mà bây giờ nó lại tan biến đi trở thành bèo mây bọt nước. Như vậy là Đức Phật đến mang lại nụ cười cho nhân gian, Đức Phật đến mang lại trí tuệ cho tất cả chúng sanh. Nên ngày mà Đức Phật đản sanh, đặt chân lên cõi hồng trần này, phải nói là một ngày cực kỳ quan trọng. Đó là ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch, ở tại một khu vườn thuộc địa danh Lumbini, dịch ra tiếng Việt gọi là Lâm Tỳ Ni. Và khu vườn đó bây giờ vẫn còn nguyên vẹn như xưa, cách đây hơn 2.600 năm về trước. Đức Phật đản sanh vào năm 624 trước công nguyên, và từ công nguyên cho đến bây giờ là 2.017 năm nữa. Ta cộng lại đi, 624 cộng với 2.000, 2.624. cộng cho 17 nữa, 24 cộng cho 17 là ra 41 không? Như vậy là 2641 năm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Phật 2641 tuổi rồi đó. Như vậy thì năm nay là sinh nhật lần 2641 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cái sự kiện Đức Phật đản sanh ở tại thế gian này, người ta viết nhiều trong sách sử lắm. Thứ nhất, lịch sử của Phật giáo Ấn Độ. Thứ hai, lịch sử của Phật giáo thế giới. Thứ ba, lịch sử của Phật giáo Nam Truyền. Thứ tư, lịch sử của Phật giáo Bắc Truyền. Thứ năm, lịch sử của nhân loại, tức là lịch sử ngoài đời của nhân loại được ghi chép lại. Nên á, chúng ta muốn tìm hiểu cái sự kiện mà Đức Phật đản sanh ở cõi Ta Bà này chính xác nhất á, ta phải tham khảo nhiều sách khác nhau. Thứ nhất, cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Ngài Võ Đình Cường dịch viết. Thứ hai, Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Nadara. Thứ ba, Đức Phật và Thánh Chúng. Thứ tư, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ năm, Đức Phật lịch sử. Thứ sáu, Đức Phật quyền thoại. Thứ bảy, Tích Phật Thích Ca thành đạo. Vân vân. Cái đó là sách đó. Rồi bây giờ chúng ta tới phim nha. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Trung Hoa sản xuất. Rồi Tích Phật Thích Ca thành đạo của Hồng Kông, không phải Hồng Kông, của một cái công ty. Còn rồi cải lương nữa chứ, Châu Thanh Đống bước chân xuất thế. Rồi vô số những cái phim, những kịch bản. Nhưng mà gần đây nhất á, con bộ phim của Ấn Độ 55 tập sát với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Đó là bộ phim mang tên là Buddha. Đơn giản thôi, phim Buddha. Nếu ai á, mà biết tiếng Ấn Độ á, thì coi luôn. Không biết tiếng Ấn Độ á, thì chúng ta coi phụ đề. Phụ đề tức là dịch ở phía dưới đó. Còn không biết nữa thì chúng ta đánh vào Đức Phật Thích Ca. Bộ phim đó được dịch với Trung tâm Sen Vàng dịch Việt. Bộ phim 55 tập coi rất là cảm động. Và mình ở tại đất nước Việt Nam hiểu về cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta càng tôn kính Ngài hơn. Và càng tôn kính Ngài thì chúng ta lại càng muốn tìm hiểu về cuộc đời của Ngài. Một vị thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, mà được cả trời người phong tặng cho 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Và một lần nào đó Phật tử chúng ta hành hương đi sang đất nước Ấn Độ thì xin mời quý vị đi đến Nepal. Phải Ấn Độ đó nha, đi đến Nepal. Ngày xưa đất nước Ấn Độ chia ra làm tiểu quốc nhỏ, cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm, có một ông vua gọi là vua Ashoka. Hoàng đế Ashoka có công rất lớn đối với Phật giáo. Hai cái đại công của hoàng đế Ashoka. Đại công thứ nhất là hoàng đế Ashoka cấm tất cả các nơi thánh tích của Đức Phật. Một cái trụ đá bề cao khoảng chừng 6 mét, ở trên có đầu sư tử và cái đường kính ở trên 6 mét, ở trên là khoảng 6 tấc, ở dưới khoảng hơn mét vậy đó. Mình nhắm chừng đó mà không có đo hình sư tử. Và trên cái trụ đá đó khắc chữ của vua A Dục, gọi là sắc dụ của vua A Dục. Nên á, người ta căn cứ vào đó để khảo sát về niên đại lịch sử và tính xác thực của Phật giáo. Đại công thứ hai của vua A Dục là năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vua A Dục là người đứng ra bỏ tiền ra để tài trợ kết tập kinh điển, tức là kết tập những lời Đức Phật dạy lần thứ ba. Và lần kết tập đó đặc biệt hơn tất cả hai lần kết tập trước. Lần kết tập đầu tiên là sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, tức là 3 tháng 10 ngày. Chủ trì buổi kết tập đó là tổ đầu tiên của Phật giáo, là Ngài Maha Kassapa, dịch ra là Maha Kajip, tu hành Đầu Đà, là một trong thập đại đệ tử lớn nhất của Phật, được Đức Phật thọ ký và truyền y bát, làm tổ thứ nhất của Phật giáo. Lần kết tập kinh điển thứ hai là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm. Lần kết tập kinh điển thứ ba là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm, là thời của vua A Dục. Ông đăng quan hoàng đế năm 273. Và ông có công bỏ tiền ra kết tập kinh điển, và đồng thời thuê người ghi chép lại lời Đức Phật dạy bằng văn tự đầu tiên, gọi là tiếng Pali. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm thì ở vùng phía Nam á, người ta sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Pali. Vùng phía Bắc sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Sanskrit. Nên ở phương Bắc á, kết tập bằng tiếng Sanskrit, gọi là tiếng Phạn. Phương Nam á, thì kết tập bằng tiếng Pali, gọi là kinh điển Nikaya. Hiện thời tại đất nước Ấn Độ không ai biết tiếng Pali và biết tiếng Sanskrit, mà họ biết tiếng Hindi. Vì vậy thấy lạ không? Giống như ở Trung Hoa vào thời phong kiến á, ngày xưa, và thời Việt Nam bị đô hộ, từ thời Thục Phán An Dương Vương cho đến thời Ninh Bộ Lĩnh lên dẹp loạn 12 sứ quân lập ra nước Đại Cồ Diệt, thì trải qua suốt 1031 năm thì chúng ta xài văn bản bằng chữ Hán của người Trung Hoa. Nhưng hiện tại chúng ta đem cái văn bản chữ Hán đem qua Trung Hoa, người Trung Hoa lại không biết chữ Hán. Lạ chưa? Chúng ta đem cái văn bản chữ Hán á, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tài Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, đem qua đọc cho ông Trung Hoa, ông nghe ông ngẩn tò te, ông không biết gì chứ. À, vì thấy không, trải qua thăng trầm của lịch sử, ngôn ngữ sẽ biến động biến đổi. Do đó mà sự kiện Đức Phật đản sanh á, thì trên thế giới hiện tại á, đã biết rất là nhiều. Tại vì số lượng nước tham gia về Phật giáo á, cũng mà trải khắp hết năm châu bốn biển này. Chúng ta có thềm lục địa gồm có năm châu, đại dương á thì gồm có bốn biển. Năm châu á, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, có năm châu. Bốn biển là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Năm châu bốn biển, nơi nào cũng có Phật giáo cả. Nhưng mà lượng tín đồ của Phật giáo trên thế giới nha, thì đứng hàng thứ ba thôi, sau Công giáo và Islam, tức là Hồi giáo. Phật giáo đứng hàng thứ ba trên thế giới. Nhưng mà một điều đặc biệt nữa, tại đất nước Ấn Độ không có Phật giáo. Tại sao? Thăng trầm của lịch sử, cuộc thánh chiến của Islam từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 13, năm 1260 chiếm toàn thể Ấn Độ, đã làm chiếm toàn thể Ấn Độ, và thánh địa cuối cùng Phật giáo là trường đại học Nalanda, 10.000 tu sĩ tu tập ở đó đã bị giết chết, và kinh điển của nhà Phật bị đốt không còn một quyển, đốt trong vòng 6 tháng cháy ngùn ngục. Và từ đó cho đến nay, thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 21, ngót gần 8 thế kỷ không có Phật giáo tại nước Ấn Độ. Cho nên người Ấn Độ biết tới Phật giáo thông qua du lịch gần đây mà thôi. Tức là các nước trên thế giới ta phục hồi lại thánh tích, thánh địa của Phật giáo. Nên á, biển quá cồn dâu, nơi mà Đức Phật đã từng sanh ra, một thời hoàng kim huy hoàng lịch sử của Phật giáo Ấn Độ, cũng qua thời gian cũng phải lụi tàn. Và chính các nước không phải là nôi của Phật giáo, nhưng mà Phật giáo truyền sang thì lại là lớn mạnh. Ví dụ như Phật giáo truyền sang phương Nam, tức là Phật giáo truyền sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Phật giáo truyền qua phương Bắc, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam thì lại rất là lớn mạnh. Có những đất nước Phật giáo là quốc giáo như Campuchia, Lào, Thái Lan, đất nước Phật giáo là quốc giáo, chỉ một tôn giáo duy nhất, không có tôn giáo thứ hai tại đất nước đó, thì đất nước đó gọi là Phật giáo. Bây giờ Thái Lan á, thì mà có một ít đây của Islam này. Nên ta thấy á, Phật giáo trên thế giới lớn mạnh, và nhất là Việt Nam của chúng ta trải qua có thời Phật giáo lại là quốc giáo của Việt Nam. Đó là thời nào? Thời Lý và Trần, trải qua suốt 425 năm của lịch sử. Năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi, sau khi nhà Lê công chúa thánh quân Lý Chi Lê tới tới Lý, tức là Lê Long Đỉnh, xin lỗi, rồi từ đời Lý sang nhà Trần á, mới công chúa Lý Chi Quả. Như đây chảy sót ngót là 425 năm của lịch sử, tức là 1009 cộng 425 năm nữa, đất nước ta Phật giáo là quốc giáo. Cho nên các cái kinh điển của Phật giáo, lời dạy của Đức Phật đã thấm nửa thiên niên kỷ vào trong lòng của người Việt Nam. Nên á, trong tục ngữ ca dao dân ca bàn bạc triết lý Phật giáo nhân quả trong đó. Ăn hiền ở lành rồi đó, mày ở hiền gặp lành, ác lai ác báo thiện lành thiện theo rồi đó, trong tục ngữ ca dao dân ta, đó triết lý Phật giáo nhân quả không đó, thấm nhuần ở trong đó. Nên những người mà dân Việt Nam chúng ta đó, những người không phải là Phật giáo, cảm tình với Phật giáo và người Phật giáo, thì người ta đều á nghiên cứu về Phật giáo. Và khi nghiên cứu Phật giáo đó, chúng ta lại hiểu thêm về triết lý và giá trị mà Đức Sakyamuni, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem đến cho nhân loại mình như thế nào, cái giá trị mang đến cho thế giới chúng sanh như thế nào. Phật giáo đi đến đâu như dòng nước mát mà người khát nước uống, dòng nước mát, nước ngọt, nước lành đó. Phật giáo có khả năng trị liệu về nỗi khổ, niềm đau của chúng sanh, làm chuyển hóa về tâm linh của muôn loài, phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết. Và chính giáo lý của nhà Phật đã cứu cánh cho tất cả chúng sanh còn chìm trong sông mê bể khổ, tất cả chúng sanh còn đang lặn hụp trong biển của ngũ dục, tài sắc danh thực thì, tất cả chúng sanh còn đau khổ trong ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Nên sự kiện mà Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha chào đời, có nghĩa là đản sanh. Đản là quang đản, là vui vẻ. Sanh là sanh ra, nơi nào sanh ra giống như trời mưa mà tạnh nữa đó, gặp nắng. Hạn mà gặp mưa, tối mà gặp đèn, vân vân. Do đó mà nếu chúng ta tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật mà chúng ta không tìm hiểu về Phật đản thì chúng ta lại bị thiếu một phần trong nhiều tập của cuộc đời Đức Phật mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Tìm hiểu để làm gì? Để hiểu thêm về bài học giá trị tinh thần của đạo Phật. Đức Phật dạy chúng ta hai cái bài học lớn. Bài học thứ nhất á, bài học về văn tự, học về tiếng nói, tất nhiên là khẩu pháp. Bài học thứ hai là hình thể pháp, có nghĩa là cuộc đời của Ngài đã trải qua, tức là thân giáo và khẩu giáo. Nên ta tìm hiểu từ lúc Đức Phật đản sanh, khi Ngài chưa thuyết pháp một lời nào hết, nhưng mà đó lại là cái thân giáo của Ngài đem lại cái bài học sâu xa mà vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, vào tối hôm nay có chút ít thời gian, chúng ta cũng trao đổi nhau về phần này. Cũng xin cáo lỗi quý vị Phật tử, sương gió giang hồ bụi đường dùi dập, đi nhiều quá nên cảm sơ sơ hay sao bị khăn tiếng, nên giọng nói không có hay như là Nu Phước Thịnh, không có ngọt như là Tóc Tiên, và không có hát thường xuyên như là Mr. Đàm. Thì quý vị nghe cũng đỡ đỡ đi ha. Vừa rồi á, tôi có đi sang đất nước Ấn Độ, đơn thân độc mã đi sang đất nước Ấn Độ, từ từ đi qua những cái thánh tích, trong đó có ghé lại nơi Nepal và ghé lại vườn Lâm Tỳ Ni. Và ở nơi đó vườn Lâm Tỳ Ni vẫn còn nguyên, vườn Lâm Tỳ Ni không ai phá đó, đã phục hồi lại thôi, đẹp, rất đẹp. Nên nhân cái nhìn nhân duyên đó, mới vừa đi rồi nè, chắc đây khoảng tháng nè, chính bước chân này, con người này đã đến đất nước Độ, đến đất nước Địa Bàn, thật sự đến vườn Lâm Tỳ Ni vào một buổi chiều nhạt nắng, bị police chặn đường không cho vô. Và tướng mình sao thấy hiền quá, bị police nó chặn đường ở gì không hiểu sao luôn á, cỡ chừng 100-200 á, mấy ông police cầm dùi cui cầm súng nó ghê lắm, chặn đường vô Lâm Tỳ Ni, chặn băng ngang luôn, không cho ai đi qua chứ. Mình tới đó hỏi ổng tại sao bây giờ ông cho vô, ổng là gì vấn đề security anh thông cảm đi, vấn đề security là security gì thì mày có sao phải nói security là cái chuyện gì, sao tôi có bôi báo không chuyện gì, nếu mà có chuyện gì thì hải quan không cho qua đi, chứ hải quan cho qua mà không cho vô, phải không, có chuyện gì hải quan đừng cho người ta qua, qua đóng hết 60 đô bây giờ không cho qua, không cho vô, không là gì chuyện security. Ở vậy ông cho qua, ông cho qua mình quay lại quán nước uống nước chưa đầy nửa tiếng nữa, mình quay lại cái mẫu đi đâu tiêu chừng đi thoải mái kỳ chứ không biết nữa. Mới vô một cái mình thấy mất cảm tình rồi nha, mới vừa vô vô đất Phật mới vừa vô là không hiểu chứ không giải thích gì cho người ta chứ cái gì, rồi mình đi thông thường không thấy ai đón đường chặn đường chứ còn nửa tiếng hồ à. Ờ, giờ không biết sao, không hiểu tại sao luôn. Tới giờ về nhà nằm đêm mà gác chân lên chán mà suy nghĩ cũng chẳng biết tại sao, tới giờ không trả lời được tại sao nữa. Mình thấy vậy, hiểu vậy. Nên vào tối nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về một phần để giúp cho mình biết thêm về cái sự kiện đản sanh của Đức Phật Thích Ca tại địa danh Lâm Tỳ Ni, tức ta gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà chúng ta xem sách xem đồ nhiều rồi, giờ mình nói thực tế. Tức là sách kinh thì mình có xem rồi, Nam Truyền Bắc Truyền, rồi các cái quyển sách như là Đường Sương Mây Trắng, rồi lịch sử Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Phật Thích Ca Tịnh Đạo, Đức Phật và Thánh Chúng, Đức Phật và Phật Pháp, Đức Phật Huyền Thoại, Đức Phật Lịch Sử, vân vân. Chúng ta xem nhiều vậy không có gì. Bây giờ chúng ta xem thực tế ha. Chúng ta trao đổi nhau còn ít phút, chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên Chuyện Kể Từ Lâm Tỳ Ni. ở vườn Lâm Tình Y bây giờ quý vị, ở ngoài trước á có một cái ao rất là lớn vậy đó. Ao ngoài trước á thì nó để trên cái bảng á, nó để nơi này hoàng hậu Maya đã từng tắm ở đây nè. Nó vì ao lớn, ao lớn to lắm, cả chừng hơn công vuông à, cả công vuông à, tức là hơn 10.000 mét vuông á, mình không có đo nhưng nhắm chừng thôi. Nước trong thì để đó là nơi hoàng hậu Maya đã từng tắm ở nơi này. Đó, có gì có nghĩa là mà mình không có để tắm làm sao, nhưng mà nghi á, nghi đó nghe, chứ là kinh không có nói à. Nghi á là sau khi sanh Đức Phật gần đó có chừng 15 mét thôi, gần cái ao đó 15 mét là chỗ cái vua u đó, có gì 15 mét thôi là sanh Đức Phật nơi đó. Mình nghĩ là sanh ở đó, đi xuống đó tắm rửa, tức là sau khi sanh đó ta phải dắt khăn mà ta lao tắm, đúng không? Tức là người mới sanh là phải có nước chứ, nước tắm lao vân vân. Chắc là cái ao lịch sử vậy đó quý vị, nên ta trân trọng lắm cái ao đó, để nước trong vắt ra. Nhưng mà đặc biệt có quý vị không có bọc đổ dưới, còn ao Việt Nam mình sao nhiều bọc quá. Đi Đà Lạt á, vô trong mấy cái thác á quý vị, mấy cái dòng suối toàn là bọc với rác không à. Đi vào á, nhân viên á quý vị thảy rác xuống dưới, nhân viên ở trong đó đó mà thảy cái bọc đi xuống ở dưới cái dòng suối. Phải người đi du lịch thảy thì mình cũng còn tạm tạm, nhân viên ở đó mà thảy luôn quý vị. Muốn chụp hình gửi lãnh đạo hết sức, nhưng mà thôi, thảy ghét quen rồi, mình nó chụp người này người kia nó thảy cũng vậy à. Thấy không? Thôi mình đi ngang á, mình nhìn vậy đó, mình không làm gì hết, thảy cái bọc xuống, mình chạy theo mình vớt cái bọc lên cho người ta thấy vậy thôi, chứ không làm gì chứ. Vớt bọc lên bỏ một vỏ vậy thôi. Ai thảy xuống mình chạy theo, vớt bọc lên trước mặt ta chứ, vớt bọc lên để một vỏ mà vừa vớt mình vừa cười vậy thôi, không nói gì chứ đi hả. Vậy chứ không biết có thấm nổi không nha. Như vậy tới vườn Lâm Tỳ Ni thì cái ao nước ngoài trước, ở sau cái ao nước và cái chỗ mà Đức Phật đản sanh á, thì có một cái trụ đá của vua A Dục. Mà đầu sư tử thì bây giờ là không còn nữa. Đầu sư tử là bị mà mấy ông dị tặc ta, đốn rừng thì là lâm tặc, mà mấy ông săn đồ cổ kêu bằng cái dị tặc, cổ tặc hả? Phải không? Này mà mình tự đặt à nha, ở ăn cắp mất tiêu của đầu sư tử này. Và quý vị biết á, cái đầu sư tử đó mà bây giờ đem đấu trên thế giới mà đấu giá mắc dữ lắm. Tại vì á, thánh tích của Phật mà, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Mà trụ đá đó, trụ đá thiệt của vua A Dục nữa, nên về cái giá trị lịch sử rất là cao. Do đó mà ăn cắp mất tiêu rồi, chỉ còn cây không có trụ đá mất tiêu đầu của ông sư tử rồi. Mình nhìn vào bên trong, vào bên trong á là lăng mộ của hoàng hậu Maya bằng đá nguyên si hồi xưa đó quý vị, mà ta hầm gạch nha, gạch chứ không phải đá. Nên ở đất nước Ấn Độ mình đi thấy những cái lò gạch cao cống khói lên đó quý vị. Đã xài gạch không? Dân chúng Ấn Độ xài gạch không? Mà gạch Ấn Độ chắc dữ lắm, 2000 mấy trăm năm rồi quý vị, cái viên gạch mình gờ vô mình cào thử á, không chốc luôn. Vì thấy ghê gớm không? Cái trình độ và cái đất nung ở nơi đó đó. Chỉ ở nước trên thế giới có hai nước mà trình độ đất nung mà mình thấy nể nang luôn. Thứ nhất là nước Anh. Nước Anh đó nghe, làm gạch thẳng băng hết mà 3000 năm viên gạch của Anh còn chưa hư nữa. Tại cái thủ đô của Anh, London. Và Anh á, cái khối châu Âu mới truyền qua Anh Pháp. Pháp cổ cũng xây bằng gạch, nhưng mà Anh á, thì nhà dân xây là nhiều nhất. Viên gạch thẳng băng. Bởi vậy, bữa trước á, nói với mấy người Phật tử là mai mốt muốn xây chùa bằng gạch của Anh quá, đẹp lắm quá vậy. Nhưng mà không biết bà anh bán một cục nhiêu đó, mình dở về anh đây một cục nhiêu, cục bằng cục vàng chắc xây không nổi chứ cục bằng cục đá bên đây là xây nổi à. Tại cục bằng cục đá xây đá cũng vậy thôi. Có gì cho trở về không? Thì mấy người đó là cho chứ sao không cho, mình mua đóng thuế má đàng hoàng trở về thôi. Nhập gạch quý vị, gạch xây mà không tô đó, nó thẳng băng mà cái viên gạch đó 3000 năm không hư đó. Bởi vì gạch bên Anh á, gạch Ấn Độ đấu với gạch Anh tương đương. Nhưng mà gạch Ấn Độ á thì cái nét á, cái sắc không bằng gạch của Anh. Gạch Anh cái khuôn đổ rất là sắc nét, nhưng gạch Ấn Độ không nét sắc bằng, nhưng mà cái độ chắc á dữ dội lắm. Đi vô trong trường đại học Nalanda đó còn nguyên mấy cái thanh ca,
Thanh ca tức là các vị tu sĩ mà ngồi thiền tu ngày xưa nhỏ nhỏ mà. Một thanh ta ca gì đó khoảng chừng 9 mét vuông đổ lại à. Về ngang đây 3 mét gì nè. Một người ở cái cốc. Ta tham thiền nhập định ngồi trong cái gì. Còn nguyên à. Cái nóc mất rồi. Nhưng mà còn xây cái bức tường á. Còn nguyên đá, nguyên gạch hết trơn. Đó quý vị. Mình vô đâu đó nhưng còn phản phất đâu đây những bóng của những tu sĩ ngày xưa đã từng tham thiền nhập định ở thành những cái thanh ca ở trong trường đạo Na Lăng Đà. Mà nơi đó vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên á, thì ngài Trần Quyền Tráng á, ngài Trần Quyền Tráng nghĩa là ngài Trần Quyền Trang đó, mình đọc chạy ghét thành Trần Quyền Trang á, chứ ngài là ngài Trần Quyền Tráng. Thì ngài là ở thời Đại Đường, là thời kỳ đầu của nhà Đường, tức là Đường Lý Thái Dân. Ngài đi sang đất nước Ấn Độ để thỉnh kinh. Sau khi ở đó mười mấy năm trường dài đăng đẳng, ngài đi về Ấn Độ, ngài viết lên một cái bộ gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Quý vị kiếm cái bộ đó xem nha, mới thấy được là toàn cõi Ấn Độ gom vào trong cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Quyền Tráng á. Chúng ta coi mới thấy là Đức Phật ngài đi tới đâu, ngài qua bển ngài hỏi thăm sao mà ngài viết lại đầy đủ chứ, thánh tích Đức Phật ở trong đó. Trong cuốn Đại Đường Tây Vực Ký, nguyên bản viết bằng chữ Hán, dịch bản bằng chữ Anh có, chữ Việt có. Nếu ai mà biết chữ Hán coi nguyên gốc đó, thì nó sát nghĩa hơn. Còn khi dịch ra thì cái người dịch đó, người ta cũng theo cái cảm tính của họ rồi, theo trình độ, theo cảm tính của họ. Nên gạch đó còn nguyên hết trơn á, nên ta khai quật phân nửa, còn lại phân nửa mộ hoàng hậu Maya còn nguyên ở đó. Nên mình thấy cái nguyên của tàn tích ngày xưa đó có gì. Nhưng mà tại sao mộ hoàng hậu Maya mà lại ở ngay giường Lâm Tỳ Ni? Đó, cái đó mới là cái mình đặt ra cái dấu hỏi. Đó quý vị, mộ hoàng hậu Maya tại giường Lâm Tỳ Ni. Quý vị biết á là ở thành Ca Tỳ La Vệ. Kapalapattu. Thành Ca Tỳ La Vệ. Thì tới chỗ mà vua Thiện Giác, tức là cha của hoàng hậu Maya, cách đó khoảng chừng mình đo cho bản đồ chừng độ 60 cây số, thì hoàng hậu Maya mới rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ đi về quê mẹ của mình để sanh, tức là phong tục tập quán của nước Ấn Độ á là khi sanh phải về nhà mẹ ruột sanh à. Bởi vì người Nam ở Ấn Độ lời lắm, tự nhiên nhỏ tới lớn ta nuôi con lớn lên gả cho mình, gả về làm dâu gần chết luôn, sanh về cha mẹ ruột sanh, vì thấy chưa, rồi sanh lớn lên ngon lạnh chân trả về bên nội, rồi bên nội không tốn bạc nào hết trơn, không tốn miếng công nào hết trơn, có sẵn xài luôn. Thấy không? Nên cái thân phận người phụ nữ Ấn Độ có gì một loạt cái kèm theo, không được tham gia chứng trường, không được tham gia trường học, gả đi phải có của hồi môn, giống hệt như mướn người ta cưới mình vậy đó. Rồi khi sanh đẻ phải về cha mẹ ruột mình sanh, tức là tất cả các quyền lợi đều mất hết, không có gì. Thân phận người phụ nữ Ấn Độ cho đến khi ở tại thành Tỳ Xá Ly nha, tại thành Tỳ Xá Ly cách Ca Tỳ La Vệ khoảng gần 500 cây số. Ở nơi đó Đức Phật cho nữ giới được xuất gia sau cái lời xin của ngài A Nan. Người tỳ kheo ni đầu tiên xuất gia trong giáo pháp của nhà Phật đó là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, dì ruột của Đức Phật và là mẹ kế của Đức Phật, mẹ ruột của ngài Năng Đà và một công nương em của ngài Năng Đà. Và bà hiện nay là tổ của ni giới, tức là người đầu tiên trong ni giới. Do đó mà chúng ta thấy rằng khi mà sanh thái tử á được có 7 ngày thôi, thì bà hoàng hậu Maya mất. Nên các nhà nghiên cứu về Phật học trên thế giới á, hỏi tại sao mà bà lại mất mới có 7 ngày. Người ta mới nghiên cứu. Trong lúc bà có thai sắp sanh đó, thì cái đường đi tại Ấn Độ xưa đâu phải là xịn như bây giờ đâu. Đường đi xe ngựa còng cành, bánh xe ngựa đâu có độ thun giãn. Tức là bánh xe ngựa là không có cái nhíp xe nha, không có lò xo và nhíp xe, nên cái độ cấn xuống mặt đường á, bao nhiêu là cái người ngồi trên ngựa, xe ngựa lãnh đủ à. Chạy còng còng á là nó đập lại theo định lực 3 Newton. Ta tác động vào vật một lực, vật tác động ta ngược lại lực, đúng chưa? Do đó nếu muốn giảm cái lực tác động của vật thì ta dùng nhíp và lò xo. Cơ chế nhíp và lò xo nó sẽ giảm lực tác động, phản lực ngược lại đối với cái người tác động vật năng lực. Vật lý lớp 10, lớp 11. Như vậy bà Hoàng Hậu Ma Gia đó ngồi đó mà đang có thai sắp sanh. Như vậy thì ngồi trên đó đi đi vậy đó gì rất là mệt, tại giường Lâm Tình Ni rất là mệt. Và sau khi sanh về liền không được nghỉ ngơi. Nói cái gì hậu sản. Giống hệt như sanh bữa trước rồi sau lên xe chở xe taxi nè, một cái gì mà còn đuối nữa nè. Taxi lại tới bệnh viện đó mà khiêng băng ca lên đó mà còn đuối nữa đó. Thì còn đằng này quý vị lên xe ngựa về tiếp. Mày thấy chưa? Rồi mà cách đó hai mấy ba chục cây số, mà thấy đường đi cũng dài lắm, đúng không? Đón đón khoảng hai mấy ba chục cây số mà đi đường xe ngựa kiểu đó quý vị. Do đó có thể là do hai cái lần đi về đó quý vị bà kiệt sức. 7 ngày bà quy tiên. Nhưng mà trong lịch sử của Phật giáo, Đức Phật Quyền Thoại nói bà đã làm tròn chức trách một cái thiên mệnh là sanh ra hoài thai một vị Phật. Bà làm tròn rồi bà ra đi xong rồi tới đó là xong rồi nhiệm vụ xong rồi có nhiệm bà ra đi. Nhưng mà các nhà nghiên cứu thế giới tao nghiên cứu hướng đó, tao nghiên cứu là do cái quá trình di chuyển đó bà kiệt sức, không có gì. Phải chi thời bây giờ ta vô nước biển. Còn thời đó đâu có vô nước biển, chỉ có uống vô thôi. Như uống vô nhưng mà lúc bình đó người ta uống không nổi thấy thua rồi. Còn giờ uống không nổi quý vị, đút ấm. Uống không nổi á, vô nước biển Moriamin. Nó vô liền. Thấy không? Rồi sáng ra khỏe liền. Thấy không? Đạm ta vô, ào ào vô. Do đó mà chúng ta rất là thương người xưa. Khi mà trình độ học kỹ thuật chưa phát triển đâu quý vị, người ta đó cũng là một cái nghiệp của chúng sanh, của nhân loại. Và sau khi Hoàng hậu Maya và Quy Tiên đó, thì vua Tịnh Phạn đã nhập tháp của bà ở tại nơi sanh ra Thái tử. Chứ không nhập tháp tại thành Ca Tỳ La Vệ và cũng không nhập tháp tại quê mẹ của bà. Không cái gì? Để làm chi? Để đánh dấu cái nơi mà Thái tử sanh ra. Khi mà Đức Phật lớn lên đó quý vị, mới nhớ tới mẹ của mình, nơi sanh ra. Và chính cái sanh ra Thái tử đó mà bà phải ra đi. Nên cái thứ nhất á, là nói cho chúng ta biết được là Thái tử cũng như bao nhiêu người khác, có cha có mẹ. Và Thái tử đã chịu có nỗi đau của nhân loại, mà nỗi đau lớn nhất của nhân loại là nỗi đau gì quý vị biết không? Là nỗi đau mất mẹ còn nhỏ đó. Bây giờ ví dụ như cô lớn đây mất mẹ coi vậy chứ mình buồn vài ngày, vài tháng, vài năm. Nhưng mà đứa bé đây nó buồn cả đời đó. Đứa bé mồ côi đó quý vị, ở trong cái trại mồ côi đó, mẹ mất ta gửi vô. Nên khi đọc một cái dần thơ dài lắm đó, mà thuộc con đoạn: khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy Thái tử Siddhartha ta lớn lên không có mẹ. tình thương của cha dầu bao la cỡ nào quý vị cũng không bằng người mẹ đâu. Và tình thương của người kế mẫu có lớn cỡ nào đi nữa cũng không bằng mẹ ruột của mình. Banh da xẻ thịt, mang nặng đẻ đau, mang quý vị nhiêu ngày? 9 tháng 10 ngày, 9, 3, 27, 10 nữa 28, 280 ngày đằng đẵng. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, một tiếng là 60 phút, một phút là 60 giây. Nhân lên, ôm cái ba lô ngược 60 giây, một phút, 60 phút là giờ. Một ngày 24 tiếng, một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng, chưa tính năm nhuận à. Mang thai hai trai đi, là 9 tháng 10 ngày. Nếu mà gặp năm nhuận cái quý vị, mà năm nhuận cũng 9 tháng 10 ngày, giống nhau thôi. Nhưng mà 3 năm nhũ bộ sau đó nữa quý vị, bộ sanh ra rồi xong, nó sanh ra là đưa vô chạy mồ côi hả? Không có đâu. Sanh ra rồi người ta đem về nhà, ta cưng như vàng như ngọc, gọi là trứng mỏng mà. Trứng mà nó mỏng nữa đó, không có dám đụng tới rồi nha. Ai đụng tới con mình cái coi quý vị, ăn thua đủ à. Bà mẹ dù hiền cỡ nào hiền quý vị, ai đụng tới con mình đó quý vị, cũng chưa chắc thua ai đâu á. Đụng tới ai không biết, đụng ai cũng hiền, nhưng đụng tới con mình là không hiền. Bữa hổm bị chó cắn là một kinh nghiệm. Đi khảo sát nhà ở Tiền Giang, đi vô sau thấy bầy chó, chó con á, mình thì thương chó con, xuống vuốt một cái vuốt nhăn nghe sao cái bóc một cái dính chó mẹ cắn. Nó đâu biết mình vuốt, bởi vì lòng từ bi mình tỏ ra, tỏ không nổi hay sao á. Tỏ cho chó con quên, tỏ cho chó mẹ, nên nó cắn một cái mắt chích hết 4-5 mũi chích ngừa. Đấy không? Nên nói người mẹ bao giờ bảo vệ con mình tới cùng vậy đó quý vị. Như vậy mà mẹ mất rồi còn ai bảo vệ mình nữa quý vị, thấy chưa? Nên mình mới thấy đó, mới thấy cái nỗi đau khi mà Đức Phật còn nhỏ đúng không? Nên tại sao ngài khác với bao nhiêu người khác? Ngài không có là năng động như bao nhiêu người khác, mà ngài thường mặc khả tứ gì. Một nỗi buồn thâm thẳm trong tận đáy lòng của Thái tử. Mà quý vị biết trong kinh Phật đó là đau khổ càng nhiều giác ngộ càng cao. Có cái đau khổ nào bằng đau khổ mất mẹ không? Nên ngài đã suy nghĩ tư duy đến nhân sanh khi ngài còn nhỏ thế này. Cuộc đời của một con người ngài đã tư duy. Tuy ngài không nói thôi, nhưng ngài lớn lên ngài không thấy mẹ, cho người ta nói ngài đã mất mẹ, vân vân, thì ngài đã tư duy điều đó, thì ngài không nói ra. Cái đó là một chu trình, ngài không nói ra, nhưng ngài đã tư duy điều đó. Điều đó nó lớn lên qua năm tháng, nó lớn lên về thân phận con người. Phải có lý do à? Đâu cái gì thân phận con người, vì nỗi đau của nhân loại mới thúc giục ngài, mới thúc giục ngài. Chứ không phải là chỉ có đi bốn cửa thành đâu. Bốn cửa thành á cái gì, chẳng qua là giọt nước làm tràn ly thôi. Giống hệt như ông Newton chẳng hạn, không phải là trái táo lọt mà ông tìm ra được lực của trường dẫn và hấp dẫn, mà trước đó đó ông đã nghiên cứu nhiều rồi, nhưng mà ông chưa chạm tới nó. Ông đã nghiên cứu nhiều rồi, ông đó nghiên cứu về toán tử, gì vi phôi, tích phân, rồi lại về lại chia ra cái bản gì, tích phân nhân lên chia ra bằng gì, đó là vi phân phải không? Tích phân vi phân, vi là chia nhỏ, tích là chân chồng lên. Ông đã nghiên cứu vậy đó rồi, về toán rồi, do đó ông nghiên cứu về vật lý vân vân, thì cái đó là giọt nước làm tràn lý thôi. Nên Thái tử Siddhartha cũng gì, ngài đã tư duy mặc khả về thân phận của con người, nhưng ngài không nói thôi. Cho đến bước bốn cửa thành, cái đó là giọt nước làm tràn ly, là cái mốc cuối cùng để ngài rời khỏi, buông bỏ, cắt đứt tất cả, ngài đi tìm cái khác cao hơn cái đó. Mình bây giờ bỏ cái lớn tìm cái nhỏ, ngài bỏ cái nhỏ ngài tìm cái lớn. Bỏ lớn tìm nhỏ là gì? Bỏ đường tu tìm vật chất, rồi ngài bỏ vật chất để tìm đường tu.
bỏ vật chất đi tìm đường tu, tức là đi tìm giá trị tiến hóa mặt tâm linh. Mà giá trị miếng tiến hóa mặt tâm linh mới còn mãi mãi. Cái đó mới là cái lớn. Cái người ta bái lại là cái chỗ đạo đức tu tập đó, là cái lớn. Còn cái nhỏ, lâu đài thành quách vợ đẹp con ngoan, của cải vàng bạc có rồi lại mất nhân duyên thôi. Nên ngài bỏ cái nhỏ, ngài tìm cái lớn. Mà đôi khi chúng ta tu, chúng ta bỏ cái lớn, chúng ta tìm cái nhỏ. Ngậm ngùi thôi, cái đó chút ngậm ngùi chút xíu. Nên tại vườn Lâm Tỳ Ni, ngài đã được sanh ra. Theo truyền thuyết kể lại rằng là ngài khai hông ở đâu? Ở vườn Lâm Tỳ Ni, đẹp lắm. Bên có một cái dòng suối, và bên cạnh dòng suối có bông hoa vô ưu. Bởi vì bữa đó đi tới đó mình tìm cái suối, cái suối mà chảy ngang nước róc rách như kinh điển mà tả lại quý vị. Nó lãng mất tiêu, không có cái suối. Tìm hoài xung quanh không có suối nào chứ. Có cái ao không? Nè, chỗ đó ao không? Và mình á, đi tìm cái thứ. Tại vì cuộc đời mình quá trông trên, trồng trền, bồng bền, bập bền này. Do đó mà mình đi tìm sự an lạc, tĩnh lặng của nội tâm. Tại trong kinh nói rằng hoàng hậu Maya ở trong hoàng cung với tranh danh đoạt lợi của các quan quyền dương vị, mỗi khi người ta nói chuyện với mình, mọc đầu với mình cũng chưa chắc phải là ta nghĩ như vậy đâu, mà nhầm khi sau đó vì quyền lực, vì cái gì đó, người ta sống dối trá với nhau. Người ta không sống thật với nhau đâu. Ở nơi hoàng cung không có gì tung hô á, là bệ hạ dạng té vậy đó quý vị, là lúc bệ hạ đương chức. Còn mà bệ hạ xuống chức, cái nhìn bệ hạ mỉm cười cho qua, đúng không? Nên cái mà dạng té đó là cái gì? Là cái chức của ngài thôi, chứ đâu phải là con người thật của ngài. Nếu mà dạng té con người thật của ngài á, thì sau khi ngài hết cái dương quyền đó quý vị, người ta cũng dạng luôn, chứ hết cái dương quyền đó quý vị. Quân đâu? Không ai dạ đâu. Nín khe. Nhưng mà còn dương quyền quân đâu? Cái nó dạ hô hô ào 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 quá chị. Nên á, cái gì cũng kèm theo cái ấy. Người mà đang có giữ binh quyền á, Tết á, tặng đồ nhiều dữ lắm. Mà người không có binh quyền hả quý vị, Tết kiếm cái bánh bông lan không ra. Cái này có người than mới nghe thôi, mình không nói kỳ quý vị. Cuộc sống vậy. Nên á, người ta tôn trọng mình, người ta tung hô mình, đâu phải là cái giá trị gì của mình đâu, mà chẳng qua là cái mình có như binh quyền, giàu sang phú quý gì thôi. Người ta tung hô cái đó. Bây giờ dù mình giàu như ông Bill Gates đi, ổng đi tới đâu á quý vị, người ta tung hô dạng tế tới đó. Ổng chủ tập đoàn Microsoft Office này. Nhưng mà bây giờ Bill Gates không có đồng bạc nào nợ như Chúa Chởm, có đi tới đâu ta có tung hô không?
Không phải không?
Như vậy ta tung hô vì cái gì? Tung hô về cái thân, cái tâm ông Bill Gates, hay tung hô về cái tiền của ông Bill Gates? À, vậy tung hô về bởi có đồng tiền. À, bởi vì ta mấy người Việt mình hay lắm nha, thâm thí đồng tiền liền khúc ruột, phải không? Cho anh chàng pháo tay hay cái khúc ruột mà đứt rồi thì còn sống nổi không? Thử cắt coi, đi về nhà lấy kéo cắt chơi cái coi còn sống nổi không. Vì không sống nổi không, vì đồng tiền nó cũng liền khúc ruột, đồng tiền như khúc ruột mình đó, không có sống nổi không. Không sống nổi, nên ai người ta cũng dành tiền để dành sự sống, cũng thông cảm cho người ta đi. Gì thấy không? Cũng thông cảm cho một chút. Nên á, cái bông hoa du là tiếng Hán dịch ra, vô có nghĩa là không, u có nghĩa là sầu buồn. Vì bông hoa vô ưu có nghĩa là bông hoa không có sầu mà không có buồn gì hết trơn. Nên ai mà sầu, sầu đời, sầu tình, sầu hết tiền, rồi sầu bị người ta bỏ chồng chê, rồi sầu làm ăn thất bại, sầu rớt chức, sầu dập tiệm rồi nha, sầu con quậy, sầu vợ quậy, sầu chồng quậy rồi nha.
nhìn vô bông bông hoa vô u cái hết buồn. Ngày xưa á, người Trung Hoa người ta cái gì buồn quá ta đi nhậu, nên có câu là nhất túy giải thiên sầu. Uống rượu có một lần thôi quý vị mà giải được 1000 cái nỗi buồn. Mà ông Lý Bạch á, ông lại nói khác à. Sau khi á, mà ông chiếm Dương Quý Phi không được á, Đường Minh Hoàng không cho, buồn quá lên chiếc ghe đi dạo bốn phương thiên hạ, làm ra những dần thơ kiệt tác thế giới. Ông nói là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Ông Lý Bạch nói ta nói giải sầu, rượu uống giải sầu, ông lại rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Chắc có lẽ là ông kinh nghiệm dữ lắm mà nghe. Nhưng mà bây giờ người Ấn Độ tụi ta nhìn cái bông hoa vô quá quý vị, nhìn vô một cái là hết buồn à, thấy không? Do đó mình qua Ấn Độ quý vị đi tìm cái mấy cây vô để kiếm cái hộp về trồng. Mỗi khi bông hoa vô nở ra cái quý vị, bao nhiêu cái bầu khổ sầu lo oán giận gì đó quý vị nó tiêu tan theo bọt nước, không thấy ngon chưa? Do đó mà cái chùa mình chỉ trồng một cây hoa vô thôi, bắt đầu mình bón phân tưới nước làm sao mà chỗ bông bốn mùa nha. Người ta lại ta nhìn cái thôi hết khổ, khỏi nghe băng nghe đĩa luôn, nhìn cái hết khổ, nhìn cái hết khổ quá chị. Nhưng mà tìm hết trơn vườn lâm thì đi, không có cây vô u nào chứ, không có cây nào chứ, vườn lâm thì đi mà không biết hỏi ai. Nên hỏi cái thầy đó, ông ở ở đó mình hỏi ông. Nhưng mà ngặt có một cái đó quá chị, mình hỏi cái bông vô u ổng không có biết, mình hỏi tiếng Anh mà mình không có biết cây vô u kêu tiếng Anh kêu gì, mình dịch ra là cây không có buồn à, no set chi, no set là không có buồn, set là buồn á à, no là không, cái đó tự mình chế nghe chứ không phải tự điển gì à. Mình nói là ở đây á à, là where is no set chi, là cây không có buồn, cây vô u, nhưng mà tự dịch mà. Ông lại I don't know how to say, did you say what you say, no. Là bây giờ tôi đang cái kiếm cái cây đó, bắt đầu mình mới tả nha. Mình nói tới cái cây đó đó nha, đắc chi đó là west, cái place đó là cái hoàng hậu Maya ở đó mà sanh ra thế tử đó. Quý vị, ông là cây đó có trong quyền thoại thầy ơi. Ông nói gì đó, ông người Thái Lan. Mình hỏi ông là cây đó chỗ trong quyền thoại thôi à, có gì chứ ông không biết nữa đây nữa. Nên mình muốn tìm người Ấn Độ mình hỏi, nên có gì mà hỏi mấy người làm vườn họ cũng lắc đầu, không họ không biết. Nên cuối cùng tìm cây vô u mà ôm cái nỗi buồn, tại tìm ra à, tìm cây vô u cuối cùng ôm cái nỗi buồn. Nhưng mà về tới Việt Nam á mình hết buồn, lật sách lịch sử mình coi lại thì hết buồn. Trong sách lịch sử ghi lại bông hoa vô u, ai nhìn vào quá quý vị là hết buồn. Nhưng mà không phải bông hoa vô nhìn vào hết buồn, là tại vì mỗi khi bông hoa vô đó nở là có một vị thánh nhân ra đời, mà vị thánh nhân ra đời đã cứu khổ chúng sanh, nên chúng sanh hết khổ, chúng sanh hết buồn. Nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy rằng, kinh Trung Bộ năm, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích đó. Nếu không có hai mục đích đó thì Đức Phật không đến thế gian này. Như vậy không phải là cái bông hoa vô ưu mà mình nhìn vào nó hết buồn, mà tại vì mỗi khi bông hoa đó nở có một vị thánh nhân ra đời, chính cái vị thánh nhân ra đời đó mình mới hết buồn, chứ không phải là cái bông vô ưu mà mình lầm tưởng bông vô ưu đi kiếm gần chết. Và thêm thông tin thứ hai nữa mình hết buồn, là nó bông hoa vô á mỗi 3000 năm mới chỗ một lần. Mình qua bển mình xin cái hộp về, mình ương đợi 3000 năm sau mới nhìn thấy cái bông nó chỗ. Rồi thôi hết buồn. Đợi đó ngồi nha, ương lên nãy mầm ngồi tham thiền nhập định 3000 năm mới nhìn được bông hoa vô hưu. Mà bông hoa nở ra cũng không phải là nhìn bông hoa hết buồn, mà có một vị thánh nhân ra đời trong khi hoa đó nở. Nếu mình tìm gặp vị thánh nhân đó, mình học bài học mà ngài đưa đến sự giác ngộ giải thoát mới hết buồn. Mới thấy chưa? Nên ý nghĩa nằm trong đó vậy. Nên không phải là chỗ bông hoa vô ưu, mà chỗ giáo pháp của vị thánh nhân. Mình thấy có ba cái nơi mọc bông sen. Thứ nhất là bông sen trong bùn trong nước, thì bông sen đó sông bên bình thường của thế gian. Bông sen thứ hai là bông sen mọc trên bờ. Mọc bờ mọc ở đâu? Là đỡ chân của Thái tử Siddhartha đó. Bông sen thứ ba là mọc ở đâu? Ở trên cửu phẩm liên hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc á. Liên hoa là bông sen, liên là sen, liên hoa là bông sen, cửu phẩm là chính phẩm mà toàn là đài sen không à. Mọc ở Tây Phương Cực Lạc. Vị Ta Bà cũng có sen, Tây Phương cũng có sen. Sen dưới nước, sen trên bờ. Sen trên bờ chỉ mọc được có một lần thôi, là Thái tử sanh ra mọc 7 đó thôi à. Không có gì. Còn như mình bước lên cái toàn là dây chì không, gai không, mình bước lên gai nên nó sể, mình sể mẩy chứ. Còn ngài bước lên, bước trên từng cái đó sen, đó sen, đó sen. Ý nghĩa đó là gì? Ngài đến ban vui cho chúng sanh mà. Không có gì. Do đó mà ngài bước trên từng cái bông sen, bông sen. Trong nhà Phật đó là tự giác giác tha, tự độ độ tha. Tất nhiên là ngài giác ngộ, ngài đem sự giác ngộ đến cho chúng sanh. Như vậy tự thân ngài sinh ra tại thế gian này, ngài bước lên từng bước bông sen là bước lên sự giác ngộ đó quý vị. Vì bông sen là gì? Tượng trưng sự giác ngộ quý vị. Chúng ta nhìn hình tượng chư Phật chư Bồ Tát bao giờ cũng có một đóa sen ở phía dưới, có phải không? Bốn cái tư thế tức là bốn quay nghi: hành, trụ, tọa, ngọa, đi, đứng, nằm, ngồi của chư Phật chư Bồ Tát. Chúng ta nhìn lên ở ngoài sao, có phải là Đức Phật nhập Niết Bàn cũng có sen không? Đức Phật đi cũng có sen, Đức Phật đứng có sen, Đức Phật ngồi cũng có bông sen không? Đó là thể hiện gì? Dạ, quý vị, bông sen là thể hiện sự bất nhiễm. Và bông sen, cây sen, nhành sen, lá sen, ngó sen thể hiện sự giúp đời. Bất nhiễm là gì? Là không ham thích gì của thế gian hết. Mà chính không ham thích của thế gian đó quý vị, thì ái nhiễm được đoạn. Trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật Thiết ở Sa Na, có nghĩa là dừng lộc giả quyển cho năm em Kiều Trần Như, mà người thọ giáo đầu tiên tu đắc quả là Hán Lộng Kiều Trần Như, là ông thầy dạy Đức Phật ở trong ngoài cung. Thì Đức Phật nói lên bốn cái sự thật, đó là khổ, tập, diệt, đạo, gọi là tứ đế. Đế là sự thật, chân lý. Cuộc đời này đau khổ, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, và một loạt cái khổ khác: hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Nguyên nhân của đau khổ là do tham ái mà ra. Tham ái, tham là muốn gom về, ái là yêu thích. Yêu thích gì? Muốn gom về, gom về, gom về, sinh ra phiền não. Mà phiền não lại sinh ra dòng nghiệp là cặp ma. Và nghiệp đó là năng lực dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Mình là ai? Mình là cái tâm của mình á, dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Và tâm mình có thể chuyển, chuyển từ nhận thức thấp tới nhận thức cao do nghiệp dẫn. Như vậy thì gốc của nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi là do tham ái. Nên khi tu tập không có gì, chúng ta đoạn lìa cắt đứt tham ái. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đông. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Vì cái bông sen ở trong bùn mà không có hôi bùn. Bữa trước đi nhìn cái bông hồng màu tím, quý vị có thấy cái bông hồng màu tím chưa? Như vậy mà có cái bông hồng màu tím rồi đó quý vị. Lại tới chỗ kia thấy cặm bông hồng màu tím ở chỗ buổi sinh nhật. Lại con ơi, con mua bông hồng màu tím ở đâu vậy? là có bông hồng màu tím đâu mua thầy, không có sao con trưng đây bông hồng màu tím. Nó cười, nó là chiêu hết đó thầy ơi. Hỏi chiêu gì? Lấy mực tím để trong cái chậu rồi cầm bông hồng màu trắng vô sáng nó ra tím chứ có gì đâu. Như vậy là gì? Nước làm sao? Bông hồng rút lên y chang vậy, nhưng đem cái bông sen trắng cầm vô tới sáng, tới mai, tới mốt, trắng vẫn là trắng à, không có tím đâu nha. Có nghĩa là gì? Bông sen không ảnh hưởng môi trường xung quanh, còn tất cả các cái bông khác thì đều bị môi trường xung quanh ảnh hưởng đến chính cái thân của mình. Đặc điểm của bông sen là vậy. Nên trong tôn giáo, nhất là trong Phật giáo, lấy cái bông sen làm cái biểu tượng của sự tu tập. Đi giữa cuộc đời này là đi giữa cái môi trường của sự ô nhiễm ngũ trược ác thế. Mà chúng ta sống như sen có nghĩa là chúng ta không có hút gì ở trong thế gian này cả. Chỉ lấy cái tinh chất mà nuôi thân lớn lên thôi, chứ không lấy cái tạp chất. Bông cát lấy tinh chất, lấy tạp chất, còn bông sen có chọn lựa, có cành trôn à, có chọn lựa, lựa cái tinh chất nuôi đủ sống thôi, nhưng mà không lấy bất kỳ cái tạp chất, mà tạp chất đó là ô nhiễm đó. Do đó Thái tử Sê-ta bước lên từng bước, bông sen thể hiện là ta đây không có nhiễm của thế gian. Mà ông nhiễm thế gian là ai? Thánh đó. Nên ông tiên A Tư Đà xem dương tướng của Thái tử, ngồi tham thiền nhập định trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn á, bay xuống râu tóc bạc phơ, xem dương tướng Thái tử từ chân tới đầu. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ông điếm nhanh dễ sợ hơn máy tính. Mới coi qua cái điếm á, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp liền. Bởi vì coi cái đoạn đó xong, mình vô mình coi kiến, coi vô mình lạng tới, mình lách lui, mình coi cái thử coi mình có tướng tốt vẻ đẹp nào không. Coi suốt cỡ tiếng đồng hồ mà tìm không nổi. Và ở vậy không biết kiếp trước tu hành sao kiếp này tìm không nổi ra tướng tốt vẻ đẹp nào chứ. Và ở vậy nên phải cho tiền mấy đứa nhỏ hỏi thầy đẹp không, phải không? Nó nói đẹp à, được một tướng hai con cũng đỡ ha, nhờ cho tiền nó mới khen. Cũng khổ, có tiền hoài không ra cả đẹp. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Tiên A Tư Đà. Và cái lời tiên tri sao đó, tiên tri là biết, tiên là tiên đoán. Tiên đoán biết trước cái sự việc xảy ra, bảo quanh ra. Và tiên đoán năm nào sao trong đó. Mà cái tiên đoán là trong vòng vài năm nữa người ta xài tiền mà không phải là tiền. Tiên đoán thấy ghê không? Xài tiền mà không phải là tiền. Mà tiền không phải là tiền là cái gì? Là đồng tiền ảo trên mạng đó, không có gì. Ta xài đồng tiền đó. Mày biết đồng tiền ảo không? Đồng tiền ảo trên mạng về đánh lên để đồng tiền ảo nó hỏi lại gì cái đầu nó sạch trên Google á, không có gì trả lời cho mình. Trăm năm trong cõi người ta thứ gì không biết là tra Google, phải không? Tra Google đồng tiền ảo, đồng tiền gì hiện thời ở trên thế giới này có bao nhiêu đồng tiền ảo, quý vị? Có 600+ đồng tiền ảo luôn á, là lưu hành trên đó, quý vị. Và top 10 đứng đầu á là Bitcoin, là đứng đầu đó. Rồi tới đó đồng tiền like, đồng tiền gì đó, không có gì. Orius đồ quăng ra ngoài không có chồng. Gì đó mình lên đó mình đọc coi cái đồng tiền nào ảo trên đó. Bà bên gan ghi gớm nha, phải chơi đâu à. Nói gì? Nên không phải dặn dừa đâu à. Cái đó hít với sân tùng. Nên ta thấy á, là Thái tử ngài bước trên từng đó hoa sen, ngài là thánh đó. Nên tiên A Tư Đà mới tiên tri rằng Thái tử làm vua, quý vị, là chuyển luân thánh vương. Chức vụ chuyển luân thánh vương là gì? Là vua của tất cả các nước chư hầu trên thế giới, là chuyển luân thánh vương. Nếu đi tu trở thành bậc chánh đẳng giác, có nghĩa là Phật Bồ Đà. Ông tiên tri hai cái mệnh đề: nếu và thi. Nếu làm vua thì là vua của các vị vua, nếu đi tu thì là một vị Phật đầu tiên ở thế gian. Nếu thì, nếu thì cũng đưa ra hai mệnh đề làm cho vua Tịnh Phạn á quý vị, 50-50. Nhưng mà khi đi ra về cầm cái gậy che chống, hai dòng nước mắt rơi dài trên má, vua Tịnh Phạn thấy kỳ nha, thì xem Dương Tướng Thái Tử khóc sao, chặn lại: stop here please, bây giờ tôi hỏi nè, tại sao xem Dương Tướng Thái Tử sẽ không mà khóc mà về mà không vui? Khóc là điềm gì quý vị? Điềm chẳng lành. Khóc là điềm chẳng lành, còn niềm vui mới là điềm lành. Nên người ta xem tướng mà ta cười vui là biết là điềm lành, mà đi xem tướng xong về khóc. Nên vua Tịnh Phạn quý vị bất an, chặn đường đi Nga Tư Đà hỏi: tại sao ông xem Dương Tướng Thái Tử, ông tiên tri đã đời rồi, bây giờ ông khóc là sao? Có nghĩa là không biết có chuyện gì xảy ra không. Ông nói hai câu giận thần thông bay luôn. Thủ thế giận thần thông mới nói: buồn, tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết, dậm chân bay dèo đỉnh núi Mã Lập Sơn tham thiền nhập định tiếp. Nói hai câu không cần giải thích luôn. Buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Hồi nãy vô hai cái mệnh đề 50-50, ra về kết luận đúng không? Khi đi ra về kết luận mà triều thần và vua Tịnh Phạn không để ý điều đó. Họ vô nói hai mệnh đề để chi? Để so dịu tình hình. Tại vì ông biết vua Tịnh Phạn là bao giờ cũng mong mỗi con mình thành làm vua hết á, chứ ai có mong mỗi con mình đi tu đâu. Tới giờ nè, đi tu cũng phải năn nỉ gần chết nè, chặn tới chặn lui năm ngăn bảy nắp mới vô chùa được, chứ không phải giỡn đâu mà vô chùa. Không có gì. Lúc đi vô tiên tri đưa hai mệnh đề ra về kết luận mà đâu ai để ý đâu. Nhưng mà không để ý, nhưng mà vua Tịnh Phạn làm vua cũng thông minh lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Không dám nói ra nhưng lòng lúc nào cũng canh cánh. Canh cánh cái vụ kết luận mà lúc bay lên đi về nè, canh cánh cái vụ đó. Cho nên ông rất là buồn, phải không quý vị? Nên triều thần mới hiến kế. Thái tử mới lên 16 tuổi rồi hiến kế thôi, giờ á là cưới vợ đi cho thái tử. Dân gian á quý vị, một người đàn ông có vợ có con rồi không có đi đâu nổi đâu, thì con nó xiềng, vợ xiềng. Chim phượng hoàng đã cột chặt ở cành ngô rồi, không bao giờ mà đi đâu được chứ. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào diện nhân rồi mà. Mưa gió không kìm chân được người dũng sĩ. Chỉ nhan sắc của mỹ nhân á, là lượng sóng to gió lớn mà làm cho quân tử phải nể nang, hoặc là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ. Chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Thấy Từ Hải hiểu không? Thấy Từ Hải chết đứng hiểu không? Dài năm tất rộng thân 10 thước cao đó quý vị, là Từ Hải đó. Râu hùng hàm én mài ngày, râu hùng hàm én mài ngày. Vài năm tất rộng thân 10 thước cao, thấy Từ Hải tướng ghê gớm chưa? Vậy mà chết đứng đó với nàng Kiều đó quý vị, thấy không? Chứ đừng có nói mà qua xong mới bước cầu Kiều nha, bước qua không nổi đâu mà. Mày thấy chưa? Bởi vì quý chú đẹp đẹp trai đó nha. Rồi, cũng phải rút những cái experience nè, cái kinh nghiệm mà, phải không? À, chứ không phải đơn giản đâu. Vua Tịnh Phạn nghe cái là cưới vợ thái tử liền. Bởi vì nàng gia vua Đà La là hoa hậu của nước kế bên. Tính im chuyện rồi, tính xong rồi. Bởi vì, nhưng cái cản trở lớn nhất của cuộc đời này cũng không cản trở được chân của thái tử. Trong đêm mùng 8 tháng 2,
tối trời. Năm 605 trước công nguyên, Ngài ra đi với Sa Nạc và con ngựa Kiền Trác. Và trước đó Thái tử đã cảnh báo với vua cha rồi, sau khi đi bốn cổng thành thấy già, thấy bệnh, thấy chết, về nhà xin phụ vương cho con đi tu. Vua Tịnh Phạn là đâu được à, cày con trái à, con cày con trái à, nhà đi đâu được, lấy ai làm vua? Thì Thái tử là ba muốn con ở lại làm vua hả, giờ cho con ba điều kiện thôi. Đã còn tám điều kiện ba cũng đồng ý, đừng nói ba. Ba cho con trẻ mãi không già được không? Không phải tiểu long nữ, ai cũng phải già. Ba cho con mạnh hoài không bệnh được không? Thôi con người ta mà thân thể mà trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật hỉ mũi, rồi ho sù sụ hoài đó, thấy không, khi trời lạnh. Ba cho con sống hoài đừng chết được không? Rồi mẹ con là hoàng hậu thương yêu cỡ nào đó mà sanh con có 7 ngày còn về trời nữa, con ơi, ba điều con đặt ra là không bao giờ ba đáp ứng được đâu. Con muốn ngai vàng, ba cho ngai vàng ra không? Con đặt ra ba điều kiện đó, ba thỏa mãn ba điều kiện đó, con ở lại chăn dân trị nước làm vua. Còn không thôi thì con á cảnh báo với ba trước là con sẽ đi tù. Vua Tịnh Phạn lúc đó mới ký một cái công văn gửi toàn lực lượng của cấm vệ hoàng cung, không cho thái tử sinh ra xích cung. Như vậy mà trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên mà Ngài đã rời khỏi hoàng cung trong đêm tối trời được, có gì dòng thành ba cái lớp cấm vệ quân nhiều lớp, mà làm sao mà dẫn luôn con ngựa, phải mình sao dẫn con ngựa và thêm ông hầu nữa mà đi ra khỏi hoàng cung quý vị. Như vậy thì có nghĩa là gì? Nên sau cái cuộc mà ta nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật, ta mới thấy có người đằng sau lưng giúp đỡ đó. Không giúp đỡ làm sao mà có lệnh bài? Không có lệnh bài thì làm sao qua ba cái cổng thành? Ít gì cũng phải ba cái lệnh bài. Còn chưa nói lính canh mà gác trên đường nữa nha. Nếu lính canh gác đường thì thôi cho tiền cũng đi cũng được đi. Ông lính nào mà không ham tiền? Nhờ quý vị đó cho ham tiền đi đi cũng được đi. Nhưng mà ra cổng thành là trách nhiệm rất lớn, trách nhiệm rơi đầu à. Còn mà đi từng canh cũng chẳng ai biết ai nhiều đội, nên ta có thể lấy tiền được. Nhưng mà ra cổng thành giờ nào, ai gác, đêm nào ai gác, truy cứu trách nhiệm mà. Chu di chứ không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Như vậy mà có người giúp đỡ quý vị. Giúp đỡ bằng cách nào? Thì giúp đỡ bằng cách là đưa lệnh bài thôi à. Nhưng mà ai lúc đó có khả năng đưa lệnh bài quý vị? Chỉ có hai người có khả năng giúp thái tử đưa lệnh bài thôi. Một người đó là bà Maha Basamade, là dì ruột. Người thứ hai là Gia Du Đà La thôi, chứ không còn hai chứ. Thái tử phi và hoàng hậu thôi. Chỉ có hai người đó là quyền lực của nội cung thôi. Không ai có lệnh bài nổi lệnh bài của vua đâu. Vì hai người thân cận nhất vua. Đó quý vị. Nhưng mà bà Maha Basamade thì không bao giờ cho thái tử đi đâu. Lúc đó bà cũng như vua Tịnh Phạn thôi, người nữ còn nặng lòng hơn người nam nữa. Đó quý vị. Vậy thì người ta mới nghĩ đó là Gia Du Đà La. Ta mới su tầm lịch sử trước đó, vào thời của Phật Nhiên Đăng, thì thái tử Sạc Ta là một người thanh niên. Đức Phật Nhiên Đăng và cùng giáo đoàn các vị tỳ kheo đi khất thực trên đường thuyết pháp. Bữa đó mưa, có cái dũng nước chặn ngang đường nè. Lúc đó thái tử Sạc Ta là một thanh niên quá vậy, mới lấy cái mái tóc của mình nó dài lắm. Ngày xưa ta để tóc mới chải lên như tấm thề thảm vậy đó, để cúng dường bước chân của Đức Phật đi ngang, cho không dơ chân của Phật. Bữa đó cúng dường. Và chính cái nhân quả đó, và ngày hôm đó cũng gặp Gia Du Đà La đi đến cúng dường bữa cơm cho Đức Phật. Hai người mới gặp nhau và cảm mến nhau, nên hai người mới thề nguyện rằng từ đây lĩ kiếp về sau sẽ thành vợ chồng. Nhưng mà bao giờ chàng muốn ra đi tu á thì thiếp hoàn toàn ủng hộ, vì cái lời hứa đó đó quý vị. Mà cho đến thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, Gia Du Đà La đã thực hiện lời hứa đó quý vị, đã âm thầm giúp đỡ thái tử Siddhartha mà ra đi. Và lúc mà ngài ra đi đó, thái tử ra đi, Gia Du Đà La không hay biết.
nghĩ như sao vậy? Chung phòng ở chung giường mà đi không hay, nghĩ như sao vậy? Đố quý vị hay không? Nhúc nhích cái giường cái ta hay rồi, chứ đừng có nói mở cửa cái ké. Còn chưa nói là cung nữ hầu hạ ở ngoài nữa, còn cấm vệ quân 2-3 dòng ở ngoài nữa, nó la lên chứ giỡn à. Nè quý vị, như vậy mà ra đi nhẹ nhàng thanh thản, quý vị thấy không? Đó ta hy sinh đó quý vị. Tức bà Gia Du Đà La đã hy sinh tuổi trẻ của mình, chướng gấm màng lon, cho chồng đi tìm chân lý cứu khổ vô lượng chúng sanh. Nên chúng ta nhớ ơn Phật, chúng ta phải nhớ ơn bà Gia Du Đà La đó. Đó quý vị. Đó, phải bà cản ngăn lúc đó thì đâu có Phật ngày hôm nay. Đúng chưa? Nên bà âm thầm mà ra đi. Nên sau bước chân xuất thế của Đức Phật cũng có những người âm thầm đó, mà hy sinh, âm thầm mà giúp đỡ đó, quý vị xung quanh đó. Nên chúng ta mới có ngày hôm nay. Nên khi mà chúng ta tri ân Đức Phật, chúng ta tri ân những bậc tiền bối, thì chúng ta tri ân những cái người đã tạo nên một cái khung cảnh Phật giáo đẹp như vậy đó, quý vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có những cái mái chùa, chúng ta có tăng ni, chúng ta có những người tu tập. Và chính giáo lý của Đức Phật, giáo lý từ bi và trí tuệ, giáo lý của bất nhiễm ta bà này, và có thể chuyển từ một phàm phu sang thánh nhân này đó quý vị, nó còn bàn bạc tới ngày hôm nay. Và mỗi người chúng ta nếu biết vận dụng giáo lý vào trong cuộc sống, sẽ là chất liệu để chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời này. Nói thật quý vị, đó là một giá trị của sự thật. Đôi lúc có quý vị, quý thầy đi giảng dùng sâu dùng xa, ban đêm ban hôm, bệnh hoạn ốm đau, nhằm phía mình cũng trùng bước trùng chân. Nhưng lâu lâu có người gửi mail về, lâu lâu người điện thoại gì là thầy ơi, không nhờ quý thầy con chết, không nhờ nghe băng nha đĩa giảng Đức Phật dạy là con chết. Nhiều trường hợp lắm. Mới lên giảng, đi nước ngoài mới giảng, ngồi qua châu Âu mới giảng, đang đợi thỉnh giảng đâu có gì, có điện thoại điện lại hoài, mình không bắt máy hoặc điện hoài là chắc người ta cần gì, điện bắt lên có gì, rồi bắt đầu khóc, hỏi thầy đó, con đang ở trên lầu đâu, đầu 13 hay gì chẳng, hỏi làm gì, sắp nhảy, nói trời trời sao nhảy, là sao hiện nhảy nhảy, rồi bế tắc nhảy, nhưng mà trước nhảy cũng nhớ tới thầy, nên nó hỏi thầy một câu, hỏi câu gì, là cách nào mà niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ, niệm Phật mà giảng sanh liền á, cách nào niệm Phật giảng sanh liền, không có gì tại chỗ, là chà, ca bệnh này bộ hơi khó trị rồi nghe, bắt đầu kêu đạo tràng niệm Phật đi, bây giờ đang cấp cứu ca này chút xíu coi, bắt đầu mới kể nghe, kể từ Việt Nam sao, rồi qua ở bên Thụy Sĩ sao, rồi ông chồng sống an vui hạnh phúc, rồi ông chồng á quý vị lẻn lẻn lòn tiền cho vợ bé, rồi nuôi vợ bé, nó sao đổi đổi gì để phản bội, rồi về nhà ly vậy, rồi về chửi mắng sao, khổ sao quý vị, tính đâu chết rồi mới gặp cái ông, rồi ông bác sĩ ông cứu, ông quý vị cứu thương tới thương bác sĩ. Dạ, thương bác sĩ ngã đùng găng bác sĩ có vợ. Rồi bắt đầu nó dẫn tới cuộc đời cuối cùng tay trắng trở về trắng tay, không mảnh tình yêu dắt dai á, có gì buồn khổ sầu thương quán giận leo lầu nhảy xuống. Thấy chưa? Bắt đầu mới đem giáo pháp Phật ra nghe vận dụng nha. Lúc này phải thiền định vận dụng mà không có gì. Lôi từ ở trên lầu mà lôi dài 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 xuống tới đất luôn á. Không có gì. Ta thấm giáo pháp nhà Phật rồi, diễn nhân duyên không có gì, nhân duyên thôi à, bà con xa lạ chứ đâu có bà con thân tộc đâu, nhân duyên à, thiếu nợ kiếp trước đó, giật mấy chân hội chợ lớn sao đó, không có gì, còn bây giờ mới trả nợ người ta đó, giật tiền trả tiền, giật tình trả tình vậy thôi, làm khổ người ta, ta làm khổ lại nè, nhân quả mà làm sao mà sai chạy lưới trời, tí động mênh mông dạng đời, muôn kiếp mảnh lông không hoài, không có gì, làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Nên nói là một việc ác là một tờ giấy nợ, không trả hôm nay trả ngày sau thôi, không có gì, nên ngày nay trả ngày sau khỏi trả. Nên mỗi lần làm việc ác cái tờ giấy nợ ký là mình ký cả chồng ký nhầm khi ký bằng giấy nó chồng dày quá, người ta ký bằng vi tính à. Bắt đầu người ta scan vô nhốt bằng file á, à, có gì mà ổ cứng cái chừng 1-2T là nhốt đầy trọng luôn á. Chứ đừng có nói tội lỗi, nhiều đời nhiều kiếp thôi. Bây giờ quý vị trả cho người ta đi theo Phật đi. Nên nói người nào tin Phật thì khôn, ai tin chúng sanh đó thấy quý vị thì buồn thì khổ thôi. Tại vì mình có nhiều tin chúng sanh hết rồi, thì một ngày nào đó chúng sanh hết thương mình, thì kể như niềm tin mình cũng bị đoạn lìa đoạn đứt, phải không? Nhưng mà người ta đâu có thương mình hoài đâu. Nếu người ta vì sắc đẹp người ta thương, thì khi mình hết sắc đẹp người ta hết thương. Nếu người ta vì giàu người ta thương, thì hết giàu người ta hết thương. Nếu người ta vì quyền lực người ta thương, thì hết quyền lực người ta hết thương. Nếu vì trẻ người ta thương, thì mình già người ta lại hết thương. Không có gì. Còn nếu á vì người ta thương mình là một sự kính nể về tài năng, người ta thương mình vì ta cảm mến về tâm hồn, người ta thương mình á quý vị về tình yêu, vân vân, thì ba đó nó mới tồn tại. Còn này thương nhầm khi thấy về thấy đẹp quá thương rồi quý vị, còn mai mốt mà sanh ra 4-5 đứa con rồi thì lúc đó hết thương, tại thương vì sắc đẹp mà quý vị. Do đó thôi, tất cả vì nhân duyên, Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như tỷ thiết thôi à, có duyên đến hết duyên đi à. Do đó mình hiểu được vậy quý vị, bình thản nhẹ nhàng. Có duyên ta tới đó quý vị thì mình chìm chín mời vào, còn hết duyên á thì mình gước bay tiễn khách đó, phim Hồng Kông à, phải không? Muốn đuổi người ta về đó, lính tiễn khách rồi xong á quý vị. Nên ai muốn đi thì mình tiễn khách, ai mời ai tới thì mình chìm chín khôn minh mời vào vậy thôi, phải không quý vị? Đủ duyên tới hết duyên đi thôi, không nước chảy qua trôi, nước chảy vô tình mà qua rơi hữu ý vậy thôi. Nhẹ nhàng thanh thản, mỗi lần tin chúng sanh mới bị đau khổ bầm dập như ngày hôm nay, thôi bây giờ mình chuyển về mình tin Phật đi. Thấy không quý vị? Ai mà có lòng tin Phật mà một bước chân, một chân vô dòng thánh rồi đó. Nên ta giật mình muôn kiếp sinh linh, giật mình tỉnh mộng mà lời Nam Mô nghe sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh lại mới thấy một màu tan tóc. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên mình bây giờ mình tu cũng không cần phải bỏ vậy đâu quý vị, nhưng mà mình bỏ tham lam thù hận trong lòng, bỏ hết tất cả nghiệp duyên ân oán trong lòng quý vị, phủi cho nó nhẹ như gió thoảng mây bay thế quý vị. Gió theo lối gió, mây đường mây thôi đó, thơ Hàn Mặc Tử. Nên gió thì gió, mây bay thì bay quý vị. Còn ta thì ngày hôm nay hết khổ, nhẹ nhàng thanh thản, hết hơi thở dài không, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Hít vào thở ra, nên nói rằng ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức phước báo này hồi hướng tất cả nam nữ Phật tử trẻ già nơi đây và gia đình, luôn luôn lúc nào cũng thân xu khương thới, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường diễn ly khổ ách. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu của quý vị được tịnh độ siêu sanh. Đúng.
và tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật.